Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với More Perspectives, một podcast đưa đến cho các bạn những góc nhìn mới, khác lạ với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua và chiêm nghiệm. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé! Mình cũng đã từng là một người như vậy. Trong đầu mình lúc nào cũng có cảm giác là mình đang làm thiếu một cái gì đó và mình đang bị chạy chậm hơn so với những người xung quanh. Mà khi nhìn ra mọi người, mình cảm giác là mọi người đang chạy đúng con đường, ai cũng biết là mình đang cần phải làm cái gì và ai ai cũng đều có vẻ là may mắn hơn mình. Trong khi đó thì mình vẫn đang tự bơi một mình, chả ai giúp đỡ gì cả và mình không biết là mình phải đi đâu tiếp. Rồi cứ đi lòng vòng mãi mà không biết là cái công việc mình đang làm bây giờ nó có thực sự xứng đáng với mình hay không, hay là thực sự phù hợp với mình hay không. Một vài năm qua, mình đã dành rất nhiều thời gian để tự so sánh bản thân mình với người khác, đặc biệt là những người rất giỏi ở rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Thì mình đã quan sát và học hỏi rút lại được một số những điều mà từ đó tự khiến bản thân mình chạy ra khỏi được cái lối suy nghĩ toxic đấy. Và cho đến thời điểm bây giờ thì mình rất ít khi có cái cảm giác là mình đang bị tụt lại phía sau một ai cả. Và hy vọng những gì mình nói trong video này có thể giúp được nhiều bạn, mà đặc biệt là những bạn đã từng lâm vào hoàn cảnh giống mình. 18 năm tuổi đầu tiên của mình là thời điểm mọi thứ diễn ra khá là bằng phẳng. Bởi vì từ cấp 1, cấp 2 cho đến cấp 3 thì mình chỉ có học ở một nơi thôi. Mình lớn lên với những gương mặt thân quen đó suốt mười mấy năm. Thành ra là những thứ mình đem ra để so sánh so với các bạn ấy, nó là những thứ rất là đơn giản và còn con, như là điểm số của mình so với các bạn hay là thứ hạng của các bạn với nhau trong lớp qua mỗi kỳ. Và bởi vì tất cả bọn mình đều chung một xuất phát điểm, mà bọn mình đều học chung một chương trình học và cùng được tiếp xúc với những thứ giống nhau. Cho đến khi mình rời xa gia đình, mình phải tự lo liệu lấy cuộc sống. Rồi đến khi mình đi làm, mình làm từ hết cho đến khối tư nhân, cho đến khối nhà nước. Rồi khi mình đi du học thạc sĩ, mình đi sang một nước bên châu Âu tân tiến hơn hẳn. Mình được gặp với rất là nhiều người đến từ nhiều những hoàn cảnh khác nhau, nhiều những nền văn hóa khác nhau. Thành ra cái đầu mình nó liên tục phải thay đổi và cái thước đo của mình nó di chuyển liên tục. Chưa kể là mình còn nhìn thấy những cái áp lực ngầm ngoài kia mà xã hội đặt lên những người ở tầm tuổi như mình, và không chỉ mình. Thành ra là cái thước đo dùng để so sánh ấy, mình đang ở đâu so với các bạn hay là so với số đông, nó không còn đơn giản là những con điểm như là hồi còn bé nữa, mà bây giờ nó là gì? Nó là địa vị xã hội, nó là sự may mắn, nó là cưới hỏi, con cái, nhà cửa, xe cộ, rồi là học vị hay là học hàm. Nhưng rồi là mình mới nhận ra rằng cái lý do nó khiến cho cuộc sống của mình lúc nào cũng đầy rẫy những căng thẳng ấy, nó là việc mình đang sống một cuộc sống của người khác. Mình đã áp đặt những cái tiêu chuẩn mà chính mình cũng không quan tâm lắm lên bản thân mình. Và mình đã sử dụng sai cái thước đo để đánh giá bản thân. Có hai video trước đây mình đã làm về chủ đề tương tự như thế này, mà theo mình đó là hai video rất quan trọng trên kênh YouTube của mình. Thứ nhất là về toxic productivity, và chúng ta học được bài học từ video đó là gì? Chúng ta không nên cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Chúng ta không nên lấp đầy cái khoảng thời gian rảnh trong lịch của chúng ta bằng việc là ôm laptop và làm những cái thứ mà có vẻ chúng ta không cần thiết cho lắm, để chúng ta bị ảo tưởng về việc là chúng ta đang phát triển bản thân mọi lúc mọi nơi. Và video thứ hai là imposter syndrome, nghĩa là việc mà chúng ta so sánh bản thân mình với người khác và nghĩ rằng là mình không giỏi như là mình tưởng. Và bài học của những video đó là gì? Biết mình phải đứng ở đâu, biết người khác thành công vì cái gì và học cái nguyên tắc thành công của họ, học cái lý do vì sao họ thành công đó. Và nếu mà chúng ta đem ra so sánh ấy, thì chỉ nên so sánh bản thân mình với chính mình của ngày hôm qua mà thôi. Đó là những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống mà chính mình đã đặt ra cho bản thân mình sống trong suốt một khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên là với phiên bản của mình năm 2022 này thì nó lại là chưa đủ. Vì sao lại như thế? Thực ra mình là một người đặt ra tiêu chuẩn rất là cao cho bản thân, bởi vì là mình trèo cao, thế nên là luôn ngã đau, đúng không các bạn? Thành ra là năm nay là cái năm mà mình thất bại rất là nhiều. Không chỉ 2022 đâu, mà tính cả năm ngoái nữa đi, thì mình thất bại rất rất nhiều. Và đặc biệt là trong khoảng 1, 2, 3 năm trở lại đây thì mình chưa bao giờ mình thất bại nhiều đến như thế, mà nó liên tục khiến cho mình phải tự question lại bản thân là mình có thực sự giỏi như là mình nghĩ hay không, khả năng của mình có thực sự đến đó hay không. Mỗi lần như vậy thì mình lại bắt đầu quay trở về lối suy nghĩ rất là toxic. Như mình vừa mới nói đấy, là bắt đầu mình thấy là mình đen đủi, mình kém may mắn, mình đang bị tụt lại phía sau tất cả các bạn. Và khi mình kể những câu chuyện đó cho mẹ mình thì bắt đầu mẹ mình lại đi theo hướng gọi là lối suy nghĩ tâm linh, bắt đầu là cho là mình đang bị tam tai, là phải đi hạn của mình nó vẫn chưa hết, nó vẫn đang vận vào người, nó vẫn đang bám lấy mình. Mình vẫn luôn tin rằng mọi cảm xúc, cảm nhận về cuộc sống này, bao gồm là vui, buồn, tức giận hay là hào hứng, nó đều nằm ở đây. Nó đều nằm ở trong đầu chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nó. Cho dù nó là những cái lối suy nghĩ rất là toxic mà một cách vô thức chúng ta có khi không hề nhận ra, nhưng vẫn có thể dập tắt nó một cách gần như là hoàn toàn chỉ bằng cách là chúng ta thay đổi góc nhìn về cuộc sống mà thôi. Nhưng mà nói thì dễ nhưng mà làm thì đâu có dễ, đúng không? Đặc biệt là cái việc mà chúng ta thay đổi cái mindset, thay đổi cái tư duy, thay đổi cái góc nhìn ấy, nó không phải là câu chuyện nói phát làm được luôn, đúng không? Đúng các bạn. Và rõ ràng là mình cũng thế. Riêng cái việc mà thực sự mình cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc cho cái sự thăng tiến, cho sự thành công của người khác, mà nhìn cái quá trình phấn đấu của họ để học ấy, cái khoảng thời gian mình học được cái góc nhìn đấy, cái cách nhìn đấy, nó phải tính bằng năm. Để mình làm được điều đấy thì mình phải dành rất nhiều thời gian để định hình xem là mình giỏi cái gì, mình dốt cái gì. Mình biết trân trọng cái cố gắng và thành quả của người khác đạt được. Mà vui cho người khác ở đây là phải vui từ trong ý nghĩ chứ không phải là vui mồm. Nói là tôi rất là vui cho bạn nhưng mà trong đầu thì vẫn là kiểu ganh ghét, đố kỵ, thì đâu không phải cái mà mình đang muốn nói ở đây nha. Ở dưới đây là một vài điều mình đã tự đặt cho bản thân mình trong năm 2022 này để đẩy lùi cái lối suy nghĩ toxic đó đi, bên cạnh những nguyên tắc cuộc sống mình đã nói lúc nãy. Đầu tiên hãy nhìn ra bên ngoài trước nhé. Thì năm nay mình dành rất là nhiều thời gian để nhìn lên trên, nhìn những người mà mình luôn luôn dõi theo để học hỏi mọi thứ từ họ. Thì mình phát hiện ra là tất cả những con đường họ đang đi đều không phải là một con đường thẳng, mà đều gồ ghề như thế này cả. Những cái người mà có cuộc sống bằng phẳng, không có khó khăn gì trong cuộc sống ấy, thì mình thấy thường rơi vào hai dạng. Thứ nhất là họ êm quá là thấp, là họ đặt những mục tiêu thấp cho cuộc sống mà họ cảm giác như là cuộc sống của họ chỉ cần như đến thế là để là đủ rồi, là được rồi, họ không cần phải cố gắng thêm nữa. Hay là nhóm người thứ hai là nhóm người sinh ra đã ngậm thìa vàng, không có gì khó khăn cả, mọi thứ đã được trải hoa hồng hết rồi. Hoặc là cả hai nhóm người đó cộng lại. Ngược lại thì đằng sau những cái bài post chia sẻ về sự thành công như chúng ta thấy trên LinkedIn, chúng ta thấy trên Facebook, thì hầu hết những cái bài như kiểu là I'm happy to announce, hay là I'm absolutely thrilled to share, là hôm nay mình có job mới các thứ, thì thực ra ấy, sau tất cả những bài đó là một sự cố gắng thực sự là không ngừng nghỉ. Một loạt những cái resume gửi đi và không có hồi âm, một loạt những cái cuộc phỏng vấn nó chả đi đến đâu cả, một loạt những cái email hay là những cái tin nhắn mà gửi cho nhà tuyển dụng mà cũng không được trả lời lại. Cuộc sống của ai mình thấy cũng đều có những khó khăn riêng, và chỉ là chúng ta nhìn thấy những cái mảng đẹp đẽ của họ khi họ khoe ra trên mạng xã hội mà thôi. Còn xấu xa thì họ đẩy lại, đúng không? Điểm thứ hai, khi mình nhìn ra bên ngoài ấy, mình nhận ra được cái tầm quan trọng của việc đa dạng hóa network. Đa dạng hóa network nghĩa là như thế nào? Nghĩa là khi thời điểm ngày xưa ấy, khi mà mình còn rất là khép bản thân mình lại, mình chỉ chơi và mình biết một nhóm người nhất định mà thôi, thì cái việc so sánh vô thức của mình nó hiển hiện ra nhiều hơn. Nhưng mà khi network của mình nó rộng ra ấy, mình chơi với nhiều người hơn, mình biết được nhiều người giỏi ở nhiều những lĩnh vực khác nhau hơn, thì bỗng dưng cái việc so sánh của mình bỗng dưng nó lại bớt hẳn đi. Mình không hiểu vì sao lại như vậy. Mà thay vào đó ấy, thì mình dần nhận ra được là những cái điểm xuất sắc của mỗi người nó nằm ở đâu, và mình học những cái đó. Và kể cả những người ấy, không phải là họ lúc nào cũng on top, họ không phải lúc nào cũng đứng đầu, là chuyên gia đầu ngành các thứ, nhưng mà mỗi một người mình đều thấy họ có một cái điểm xuất sắc riêng. Và khi gặp càng nhiều người thì mình càng học được nhiều những cái điểm xuất sắc của các bạn ở chỗ những cái chỗ đó. Và đó là cái mình thấy rất là hay, và mình thay đổi được cái nhận thức của mình trong năm nay để học hỏi hơn. Và đó là hai góc nhìn từ phía bên ngoài. Khi nhìn về sâu bản thân mình ấy, thì mình cũng có hai điều mới cho năm nay. Thứ nhất đó là mình dành nhiều thời gian hơn để liên tục nhận thức về giới hạn của bản thân. Và cái từ liên tục này phải được nhấn mạnh nhé. Bởi vì mình luôn luôn dành nhiều thời gian để tự ngồi ngẫm nghĩ xem mình có đang dốt cái gì, bản thân mình thực sự muốn cái gì, mình cần cái gì, mình cần phải học cái gì, cái kỹ năng gì. Và từ đó ra là mình mới lấp những cái khoảng thời gian của mình trong thời gian tiếp theo để lên kế hoạch để học những cái đó, để bổ sung những kiến thức như thế, và tự đưa ra deadline cho chính bản thân mình. Một cái điểm mà thời gian qua mình cho rằng mình đã làm tốt hơn ngày trước, đó là cái việc mình đặt mục tiêu cho bản thân mình đó đã thực tế hơn. Như là ngày xưa ấy, có khi có những ngày mình đặt ra 10 cái điểm trong cái to-do list của mỗi ngày để cần phải hoàn thành, như đến cuối ngày mình làm chỉ có một cái thôi. Nhưng đến bây giờ thì mình thấy là cái to-do list của mình nó càng ngày nó càng thực tế, và nó cũng không vì thế mà nó không challenging, nó rất là khó, nhưng mình vẫn phải cố gắng vượt qua được, và nó mình đặt được đúng cái ngưỡng giới hạn của bản thân để mình liên tục push bản thân mỗi ngày. Và cái điểm thứ hai khi mà mình nhìn vào bên trong ấy, đó là mình cũng nhìn xuống. Như nãy mình nói là mình nhìn lên rồi đúng không? Mình cũng nhìn xuống nhiều hơn. Nhìn xuống là để thấy mình còn may mắn hơn rất là nhiều người, và mình sống cho bản thân mình nhiều hơn. Một trong những điều khiến mình luôn cảm thấy bị stress, mình nghĩ rằng là mình không chạy nhanh bằng người khác, nó đến từ việc mình không trân trọng chính bản thân mình, và mình không coi là những cái thành tựu mình đã đạt được là cái gì cả. Và thành ra là mỗi một ngày ấy, mình luôn tự đặt cho bản thân mình những câu hỏi như thế này: mình có đang tạo ra ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh hay không? Chất lượng mối quan hệ của mình trong cuộc sống đang đến đâu? Mình có đang chăm sóc cho sức khỏe thể chất và cả sức khỏe tinh thần của mình hay không? Và mình không được ngừng học hỏi những thứ mới. Từ những điều mình nói bên trên ấy, khi mà mình nhìn ra ngoài để học hỏi và nhìn vào phía bên trong bản thân mình để trân trọng những gì mình đã làm được, thì qua thời gian mình nhận ra một điều, đó là chả cứ gì mà mình cứ phải đi theo con đường mà xã hội đang cho là tốt nhất cả. Rất nhiều người hỏi mình là tại sao ngày xưa khi mà mình làm ở Vietcombank, mình làm công việc rất tốt ở một ngân hàng coi như là hàng đầu Việt Nam đi. Rất nhiều người hỏi tại sao mình không tiếp tục làm ngân hàng nữa, không tiếp tục làm trong cái mảng đó nữa mà mình lại đi chọn đi du học, mà mình lại học ở mảng gọi là đầu tư và quản lý quỹ. Mà học cái đấy rồi tại sao về Việt Nam không làm quỹ đầu tư đi? Cái mảng ấy rất là tốt ở Việt Nam bây giờ. Mà mình lại đi chọn làm ở mảng sản phẩm, mình làm ở một fintech, mình làm ở mảng phát triển sản phẩm, ở mặt công nghệ. Thì thành ra ấy, đến bây giờ mình mới có một cái ông như thế này. Một ông YouTuber đúng không? Một người làm chính sách, một người làm quản lý dự án ở ngân hàng, nhưng mà lại vừa biết về đầu tư và quản lý quỹ, đúng không? Vừa biết nhiều kiến thức về tài chính, nhưng mà lại vừa biết về mảng phát triển sản phẩm công nghệ ở một fintech, đúng không? Những cái combo, những công việc mình đã lựa chọn để vẽ lên con đường của mình ấy, nó tạo cho mình một cái sự unique, nó gọi là một cái sự độc nhất vô nhị ấy, mà chỉ mình có cái bộ kỹ năng đó mà thôi. Thành ra là nếu mà mình biết nhấn mạnh vào những điểm như thế khi mà mình nói chuyện với nhà tuyển dụng, thì có khi họ lại đánh giá mình cao hơn hẳn một người mà cứ đi theo một con đường bằng phẳng, đúng không các bạn? Thực ra thì mình cũng giống như bao người mà thôi, vẫn đang trên con đường tự tìm hiểu bản thân và luôn luôn không ngừng học hỏi. Việc mình bị cuốn theo guồng quay ở công việc ấy, nó vô hình chung khiến cho mình không bao giờ dừng lại để tự hỏi bản thân mình xem là mình đang cảm thấy như thế nào. Cái việc này ấy, nghe nó có vẻ buồn cười, nhưng mà thực ra ấy, cho đến khi mình làm thử hai thứ, thứ nhất đó là meditation, là thiền đấy, và thứ hai nó là journaling. Mình không biết journaling, dịch tiếng Việt nó như kiểu là nhật ký ấy. Không biết có phải ghi nhật ký hay không, nhưng mà khi mình làm hai điều đó, đặc biệt là khi mình journal, mình đã có một cái template mình dựng sẵn, và mỗi một ngày đến thời điểm đấy mình mở ra, nó sẽ hỏi mình là ba điểm nào mà thú vị nhất trong ngày hôm nay, hay là điều gì khiến mình thấy vui nhất trong ngày hôm nay. Thì mỗi một cái việc như thế nó chỉ tốn của mình 5 phút mỗi ngày mà thôi, nhưng mà khi mà mình dành thời gian cho nó khiến cho mình trân trọng cuộc sống hơn. Bởi vì khi mình tự hỏi là hôm nay có điều gì nó khiến cho mình phải cảm thấy trân trọng với cuộc sống, bỗng dưng mình nghĩ về nó nhiều hơn, và mình trân trọng những gì, những người bạn xung quanh, bố mẹ, gia đình của mình hơn. Mình trân trọng những gì mọi người đang làm cho mình, và mình trân trọng chính những gì mình đang làm ra cho mọi người nữa. Và đây, các bạn nhìn này, striving for growth, có thể gọi là câu quote của cuộc đời mình luôn. Tạm dịch qua tiếng Việt nghĩa là luôn luôn cố gắng hết mình, không ngừng phát triển để bản thân. Và đây là chiếc áo được do Coolmate làm ra cho riêng mình, và cũng là nhãn hàng đầu tiên mình chấp thuận làm việc sau phải làm vài trăm cái email gửi đến cho mình để mình quảng cáo khi mà kênh YouTube của mình nổi lên. Thực sự thì nếu các bạn có để ý, từ khi mà mình nổi lên bây giờ mình chưa quảng cáo cho một bên nào cả, mình không có ý định quảng cáo cho bên nào hết. Tuy nhiên thì Coolmate là một câu chuyện khác, bởi vì theo mình thì đây là một cái brand hiếm có trên thị trường bây giờ mà thực sự chú trọng tới dịch vụ khách hàng và nó khiến cho mình rất là hài lòng. Và chính mình cũng là một fan cứng của Coolmate. Khi mà mình, trước khi các bạn ấy tiếp cận đến mình, thì mình đã mặc áo các bạn ấy từ rất lâu, và trong tủ quần áo mình nó rất là nhiều áo các bạn đó rồi. Những gì mình nói ở đây ấy, thực sự đều là những cảm nhận cá nhân mình và không hề kịch bản gì của các bạn cả. Các bạn cũng nói mình là mình có thể nói bất cứ điều gì mình thích ở trong video luôn. Và mình rất là tự hào khi mình được làm việc với các bạn Coolmate. Và nếu muốn mua hàng thì các bạn có thể xem ở phần mô tả hay là xem phần comment bên dưới nhé. Còn tóm lại, video này cũng là video cuối cùng của năm 2022 mình làm, thì chúng ta hãy nhìn về phía bên trong mình và trân trọng những thành quả chúng ta đã có, chúng ta đã làm được, như là sức khỏe, như là những mối quan hệ. Hãy biết là mình còn giới hạn ở đâu, mình còn kém cỏi cái gì, và liên tục học hỏi và không ngừng tiến lên. Và chúng ta cũng đừng quên nhìn ra ngoài để biết được là mọi người xung quanh cũng đều đang trải qua những giai đoạn khủng hoảng y như các bạn mà thôi. Và hãy lựa chọn những cái gì mà họ đang giỏi, hãy tìm được những điểm tốt của các bạn đấy mà học hỏi cho riêng mình. Hãy nhớ rằng là chả bao giờ ấy là quá muộn để chúng ta bắt đầu học hỏi và phát triển cả. Mình thấy nhiều người cứ nói là bây giờ già rồi, không làm được cái này cái kia nữa. Nhưng mà thế nào là già, thế nào là muộn, đúng không? Có rất nhiều người, có rất nhiều những CEO hay là có rất nhiều những startup mà có khi họ đã 40-50 tuổi rồi, bắt đầu họ mới thực hiện cái ước mơ đấy của họ, đúng không? Chả có gì là quá muộn cả. Mà chúng ta hãy nên dừng lại và lắng nghe nhiều hơn, tiếp cận những cái mới với một cái tâm thế của một người không biết gì ấy. Và đừng có khư khư bảo vệ quan điểm của chính mình. Thì khi đó chúng ta dần dần mới bắt đầu open bản thân hơn để học hỏi những cái mới và những cái thứ như kiểu là imposter syndrome, những cái việc mà chúng ta cảm thấy là chúng ta còn thấy dốt hơn và khả năng thực sự của chúng ta ấy, nó sẽ luôn đến và đi. Và quan trọng là chúng ta vẫn luôn luôn trong trạng thái học hỏi và thay đổi bản thân. Như thế là chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Đây là video cuối cùng trong năm 2022 của mình, và trong đó cũng là những bài học mà mình đã đúc kết được trong năm nay để thoát khỏi những lối suy nghĩ toxic, cảm thấy là mình không còn bị đứng sau ai cả, bởi vì mình đang bước trên con đường của do chính mình vẽ ra mà thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn hơn 350.000 bạn đã tìm đến mình trong năm nay, và hy vọng năm sau mình sẽ tiếp tục nhận được nhiều tình cảm của các bạn hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.